tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ, ôi tuổi thơ vùng cát hoang. Giờ tìm đâu thấy.
Chương 7. Lê Hùng ra khỏi phòng tạm giữ cùng với Tư Ba Búa ngay chiều hôm ấy. Trần Long nằm thêm 3 ngày 3 đêm, nó có dịp tiếp xúc với Đủ Hạng đầu trâu mặt ngựa, Đủ Hạng cặn bã của xã hội. Cảnh sát không bắt oan một ai cả. Nói cho đúng thì trăm người mới có người bị oan uổng. Phần đông những người oan uổng nằm ở phòng phụ. Cái sơ hở của cảnh sát xứ này là không biết đối xử với tội nhân. Thành thử khi được thả về, tội nhân không thèm lưu ý bổn phận của công dân đối với xã hội, luật pháp, mà chỉ lưu ý tới sự oán ghét cảnh sát. Những tội nhân đi trong giờ giới nghiêm, chưa khai sổ gia đình, quên thẻ căn cước, đều là tội nhân sống trong những khu nhà lá ở các vùng ngoại ô sình lầy nước động. Nhiều ma quỷ gần người hơn là thần thánh, nhiều tà thuyết, nhiều môn đệ hơn là chính nghĩa. Ở những vùng ấy, cộng sản sinh sôi nảy nở, chúng rình vồ cơ hội để đem tà thuyết nhuộm chính nghĩa. Một chút bất mãn nhỏ, chúng có thừa khả năng thổi phồng thành mối căm thù lớn. Muốn tận diệt loài lăng quăng, không cho chúng biến thành mũi độc, đó là trách nhiệm của cảnh sát. Vì cảnh sát ngày nào cũng tiếp xúc với dân nghèo nàn, ngu dốt. Phòng tạm giữ chính là thí điểm bài trừ lăng quăng cộng sản. Tiếc thay, đã không ai chú ý việc này. Nên những hống hách rằng những thủ tục kéo dài thì giờ vẫn còn tồn tại ở các phòng tạm giữ. Mặc dù đất nước này đã có nhiều lần cách mạng, chỉnh lý, và mặc dù các nhà lãnh đạo vẫn nhắc đi nhắc lại rằng cuộc chiến đấu hiện nay là cuộc chiến tranh ý thức hệ, muốn thắng địch phải tranh thủ được nhân tâm. Trần Long còn có dịp quan sát 4 bức tường đầy máu muỗi. Muỗi đốt tù, tù giết muỗi bôi máu lên tường, rồi trên lớp vôi máu đó những lời căm hờn được viết sâu xuống lớp vôi trắng bằng kim, băng, bằng mảnh chai, bằng móng tay nhọn. Nhờ Lê Hùng gửi gắm, Trần Long khỏi bị quét dọn cầu tiêu. Ngày đêm dài vô tận, tự nhiên nó chịu suy nghĩ và thấy mình lớn lên không ngờ. Buổi chiều rời phòng tạm giữ, Lê Hùng về nhà ngay. Bố mẹ nó không hề biết chuyện gì, nó khai theo một người bạn ra Nha Trang chơi, vì mấy giáo sư các môn chính đã nhập ngũ. Nhà trường không liên lạc vì với phụ gì với phụ huynh học sinh. Nhà tù cũng vậy. Chuyện nó bị giam giữ vài ngày coi như là chuyện riêng giữa giáo sư Danh và nó. Ban giám đốc nhà trường tưởng nó bị đem ra hội đồng kỷ luật, cảm thấy nhục nên nghỉ học. Trần Long mừng lắm, hôm sau nó đi học ngay. Chị thương nó là học trò khá ngoan ngoãn, xưa nay không hạch hỏi gì nó cả. Trần Long đã tưởng tai nạn nó qua đi như một đám mây chỉ. Vào lớp, nó kể cho đám bạn thân nghe mấy ngày trong phòng tạm giữ. Đám bạn bất bình ra mặt, chúng đã làm dậy mối căm thù của Trần Long, khiến nó nhớ nhiều tới Lê Hùng. Tao mà bị nó chơi thế, ông đấm cặc vào học nữa. Ông rạch mặt nó cho bỏ ghét. Một thằng nói thế, đít mẹ ông xẻo tai nó cho nó hết lấy vợ. Thằng khác nói thế, tổ sư nó chứ, thầy gì lại hại học trò một cách đê tiện. Ông mà bị nó xui bắt bỏ tù, ông dằn nó nát xương sống. Thằng khác nữa nói thế. Trần Long thấy giáo sư Danh là thằng khốn kiếp, đáng sợ như đám bạn nó nói quá. Nó nghiến răng ken két. Đời không làm anh hùng vào tù. Đời không làm anh hùng thì thôi, chứ không thể để hèn được sống chịu nhục à. Trần Long giật mình chộp vào túi quần áo chiếc bật lửa Zippo của Lê Hùng còn nguyên. Nó bóc mao phan man mời bạn bè. Mày biết hút thuốc lá rồi ư? Nhà tù dạy tao đó. Nó bật lửa mồi thuốc. Hít phan man thì cha quá, mày đốt giai đoạn nhanh ghê. Sửa soạn sắm ông vố đi Long ạ. Nó ngắm nghía cái Zippo, ai cho mày đó? Một tay chơi. Mày quen nó à? Ừ, quen ở trong tù. Nó che chở bênh vực tao, tao coi nó như anh tao. Đám bạn xít xoa ước ao được vào tù như Trần Long. Nó bỗng cảm thấy hãnh diện quá. Tên tao quen trong tổ là Lê Hùng. Đám bạn trần trồ kinh ngạc. Chúa trùm dự đảng đó. Đúng, tay chơi hào hoa số 1. Không ai ngờ nó là du đãng nếu nó không xưng tên. Mày nhờ nó rửa dục giùm đi. Trần Long gật gù, tao sẽ nhờ. Tao sẽ cắt gân con nhà Danh. Buổi học hôm ấy vô tình trùng giờ giáo sư Danh. Nhà mô phạm trẻ tưởng Trần Long và đám bạn thân của nó chưa biết âm mưu chó đẻ của ông ta, nhìn Long hất hàm. Sao hôm nay mới đi học hả mày? Từ hôm hạ bệ Trần Long, nhà mô phạm trẻ gọi học sinh bằng mày xưng tao. Lớp học im phăng phắc, không anh nào dám cự nữ. Ai cũng sợ ra hội đồng kỷ luật, sợ bị đuổi phải ra ngoài học tư. Rồi học bạ bị phê xấu đi thì thiếu điểm khó được vớt nếu ban giám khảo căn cứ vào học bạ để vớt. Học sinh ngậm tâm nhịn thầy, hy vọng lên đại học sẽ biết tay nhau. Trần Long đứng dậy khoanh tay lễ phép. Thưa thầy, em bị tù vài hôm ạ. Nhà vô phạm khẽ cười ruồi. Bị nghi ngờ ăn cắp hả? Thưa thầy, không phải, em bị một thằng chó đẻ vu khống. Nó cậy nó làm mật vụ nên đã nhờ cảnh sát xúc em vào phòng tạm giữ. Nhà mô phạm trẻ tái mặt, khẽ nhún vai. Mày cũng đáng lắm, nhưng bận sau đừng có nói mất dạy trước mặt tao. Dạ. Giờ học nặng nề trôi qua, giáo sư Nguyễn háo danh ra khỏi lớp. Đám bạn của Trần Long vỗ tay ca ngợi. Mày chơi cha quá Long ạ. Mày là anh hùng. Mày dám chửi nó chó đẻ. Câu chuyện Trần Long bị giáo sư Danh cho vào tù được dì tai khắp lớp. Tất cả súng nhau lại xì vả giáo sư dục Trần Long. Trần Long mím môi. Yên chí, chúng mày kín mồm miệng đừng bô bô. Nó đề phòng thì hết làm ăn. Tao sẽ vào tù nữa. Đéo cần học hành, nhưng tao phải cắt gân thằng Danh. Chiều hôm ấy Trần Long la cả ở một snack bar đường Lê Lợi. Nó ngồi uống bia băm ba, hút thuốc Pan Man, đặt chiếc bật lửa, mặt gắn hình gã hiệp sĩ đúc bằng chì ngửa tanh hanh trên bàn. Trông nó có dáng điệu một tay chơi thành thạo. Nó uống cạn một chai bia rồi mà chưa thấy tên du đãng nào tới gây sự. Trần Long toàn vẻ. Thì một thằng trạc tuổi nó ngồi bàn đối diện, xô ghế chạy sang. Nó ngậm điếu thuốc Pan Man, hỏi Trần Long. Anh cho mượn hộp quẹt. Nó bật lửa mồi thuốc rồi tung nhẹ chiếc bật lửa trong lòng bàn tay. Bật lửa Zippo đẹp quá. Nó tự ý kéo ghế ngồi xuống. Anh hiền quá, hiền như đất đấy. Thôi khỏi màu mè. Anh Hùng bắt tôi trực ở đây đón anh. Tôi cá với anh rằng anh nhất định anh không tới. Thế mà anh lại tới. Anh có duyên với bụi đời rồi đấy. Tôi thua cuộc, anh Hùng. Bây giờ tôi dẫn anh lên chỗ anh Hùng. Trần Long hỏi, sao anh biết tôi tới đây? Người cầm Zippo đáp, anh phải tới một trong những snack bar đường này. Vào snack bar nào cũng đụng tụi tôi, mỗi đứa trực một nơi mà. Trần Long gọi bồi tính tiền, người cầm chiếc Zippo ngăn lại. Trần Long từ chối, người này mỉm cười. Anh Lê Hồng muốn vậy, tên tôi là Sơn, Sơn Tai Vôi. Anh nhìn tay tôi sẽ rõ, giang hồ tặng tôi hai tiếng đệm đấy. Anh tên Trần Long, dù anh chưa ghi tên vào sổ giang hồ, tôi cũng tặng anh một cái biệt danh, Long Đất. Trần Long đập điếu thuốc đi. Thì tôi hiền như đất. Đúng vậy. Sơn Tai Vôi búng tay. Anh bồi chạy vội lại. Ghi sổ anh Lê Hùng nhé. Dạ. Nó đứng lên trước, Trần Long sau. Hai đứa đi ra khỏi snack bar. Sơn Tai Vôi chở Trần Long ra bờ sông. Nó đậu chiếc Zoomy bên này đường, dẫn Trần Long sang bên kia và bước vào ngân đình. Lê Hùng quay lưng về phía trong. Nó đang hút thuốc, thả tầm mắt sang xóm làng Thủ Thiêm mơ mộng. Lúc ấy nắng đã yếu ớt, màu vàng úa của trời phủ lên những lùn cây xanh làm thành một màu tuyệt tác. Lê Hùng đã ví màu tuyệt ảo đó như sự chơi với giữa hy vọng và tuyệt vọng. Sơn Tai Vôi ghé sát tai Trần Long. Ông ta mơ mộng đấy. Nó nói khẽ, anh Hùng. Lê Hùng ngoảnh lại thấy Trần Long, nó liệng điếu thuốc dở xuống sông, đứng dậy chạy ra bắt tay Trần Long. Thế nào cậu, mạnh giỏi chứ? Trần Long cảm động nghẹn lời. Lê Hùng hỏi Sơn Tai Vôi, chú tóm cổ người em kết nghĩa trong tù của anh ở đâu đấy? Sơn Tai Vôi hớn hở, ở Hà Nội anh ạ. Lê Hùng gật gù, cảm ơn chú nhé. Thế chú đi chơi đi, để anh em tôi bàn chuyện một chút. Sơn Tai Vôi gật đầu chào Trần Long rồi bỏ đi. Lê Hùng vẫn nắm tay Trần Long. Nó kéo Trần Long gần bàn, kéo ghế mời Trần Long. Cậu ngồi đi. Dạ. Uống gì? Là một ly mạc ten chăng? Anh cho uống băm ba. Làm chút rượu mạnh. Cậu gặp bối rối hả? Dạ. thong thả dạy anh em mình tính, nhậu nhẹt đã. Lê Hùng gọi Bồi đem đồ uống, đồ nhậu. Trời hãy còn sớm nên đồ ăn uống mang ra rất chóng. Hai đứa uống rượu, ăn gỏi sứa. Lê Hùng hỏi, phải cậu gặp bối rối không?
Vâng.
Gia đình từ chưa?
Chưa.
Trường đuổi hẳn chưa?
Chưa.
Lê Hùng phá ra cười, vậy thì bối rối cái gì? Nó nhấm nháp miếng sứa. À, cậu bị người yêu đá đít về chuyện nằm trong phòng tạm giữ mấy hôm, phải không? Trần Long gượng cười, không phải anh ạ. Mà tại sao anh không gọi em là chú xưng anh? Lê Hùng tập một hớp rượu, tại vì cậu chưa là dân giang hồ. Tôi chỉ được phép xử cậu như anh em ruột thịt trong nhà thôi. Tình anh em giang hồ nặng hơn anh em ruột thịt đấy cậu ạ. Trần Long vồ lấy câu đó bảo Lê Hùng, lúc nãy Sơn Tay Voi bảo rằng em có duyên với anh. Hắn còn tặng em một cái biệt hiệu Long Đất. Lê Hùng chố mắt, Long Đất à? Ừ, thằng nhỏ vua đặt biệt danh. Nó đặt biệt danh cho cậu hay đấy. Trần Long nằn nỉ, anh cho em gia nhập làng giang hồ đi. Lê Hùng đưa mắt nhìn sang bên kia sông, nắng đã chết hẳn, cái màu tuyệt ảo không còn nữa. Giọng nó buồn buồn, vào làng giang hồ là đi vào nỗi cô đơn trống rỗng. Cậu ham làm chi cho khổ? Em bị cái nhục ám ảnh, chẳng thiết học hành gì nữa. Em phải rửa mũi nhục, phải đánh nát mặt thằng thầy em, cái thằng chó đẻ đó. Lê Hùng biết men phẫn nộ đang ngấm vào mặt máu Trần Long rồi, nhưng nó không hề biết những kẻ đã làm nó say men phẫn nộ. Tự nhiên nó thương Trần Long vô cùng. Nó trầm giọng, bỏ qua đi được không?
Không.
Thế cậu định làm gì nó?
Em phải hạ thằng đó.
Rồi ai vào tù cho cậu? Em vào tù, em thích vào tù. Sống hèn thì sống làm gì hả anh? Nhịn nhục cho tương lai đâu phải là hèn. Tôi nghĩ giá tôi như cậu, tôi tìm cách trả thù độc địa hơn. Cậu coi phim The Counter of Monte Cristo chưa?
Rồi.
Thế cậu hiểu chứ? Trả thù theo lối mới ấy mới thâm độc. Có hai cách quật địch thủ. Một là đánh nát mặt nó ra rồi vào tù. Hai là không cần đánh nát mặt nó, nhưng nó vẫn nát mặt mà mình còn nổi tiếng nữa. Cách trên dành cho dao búa, cách dưới dành cho người trí thức. Cậu chọn cách nào?
Em chọn cách trên.
Tại sao? Biết mình sống bao lâu mà kéo dài nỗi nhục. Cậu phải kiên nhẫn học hành. Cậu đọc Đông Châu Liệt Quốc chưa?
Dạ.
Trong Đông Châu Liệt Quốc có nhiều nhân vật đáng để mình noi gương lắm. Như về gương kiên nhẫn, chỉ có hai người, Việt Vương và Câu Tiễn. Một người nằm gai nếm mật, sáng nào cũng bắt đầy tớ đánh bấy thân thể để nhớ mối thù. Một người ăn cứt kẻ thù, miệng vẫn tươi như hoa mà nuôi thù tái tê kẻ giả. Cả hai người đều trả được thù và làm nên nghiệp lớn.
Anh đọc nhiều quá.
Đọc tầm bậy tầm bạ mà. Vậy cậu nhất định trả thù hả anh hả? Ngày nào chưa hạ được thằng chó đẻ ấy, ngày đó em chẳng làm được việc gì hết. Lê Hùng lặng thinh. Trần Long không dám nói thêm. Một lát khá lâu, bóng tối đã xâm chiếm hẳn. Lê Hùng bảo Trần Long, làm ly nữa.
Thôi,
làm ly nữa đi, ngủ vùi một giấc chẳng còn biết thù oán ai. Cậu nên nghe anh. Lần đầu tiên Lê Hùng xưng anh với Trần Long khiến nó thấm thía vô cùng. Em có say cũng không quên đâu.
Cố mà quên đi,
mang hận thù chỉ thêm khổ thân thôi. Vậy anh không giúp em?
Giúp cậu cái gì?
Giúp em hạ thằng thầy em. Lê Hùng nhìn thẳng vào mắt Trần Long, anh không muốn làm khổ cậu.
Thật đấy cậu Long ạ, cậu sẽ ân hận cho mà coi.
Trần Long thở dài, anh không giúp thì em làm một mình vậy. Nó thấy đám bạn hiện ra từng thằng và mỗi thằng nhắc lại những lời đã nói với nó. Trần Long cương quyết, em sẽ hạ nó. Lê Hùng kêu Bồi đem ly mới, rót rượu. Nó ôn tồn bảo Trần Long, uống cho say đi đã. Trần Long lắc đầu, em không uống nữa. Nhớ hôm trong phòng tạm giữ anh dặn rằng ra ngoài hễ bối rối thì tìm ăn. Nay em đã gặp bối rối đến nhờ anh lại bảo uống rượu cho say mà quên đi. Lê Hùng điềm nhiên, cậu trách anh đấy à? Nhưng cậu có gặp bối rối đâu. Trần Long biết nếu không bịa đặt ra cái chuyên cớ của sự bối rối, khó mà Lê Hùng mềm lòng. Nó nói, anh muốn em kể à?
Cậu kể đi.
Sáng nay vào lớp, nó đem em ra làm trò khỉ để sỉ nhục thêm. Gặp trường hợp ấy là anh nghĩ thế nào?
Anh chưa gặp trường hợp nào éo le như thế cả.
Nói như anh là để lãng chuyện đi.
Éo le thật đấy.
Không lẽ anh tiếp tay cậu đánh thầy cậu?
Phải kẻ sỉ nhục cậu là đứa khác thì anh sẽ làm cậu thỏa mãn ngay. Cậu đừng để ai bơm. Trần Long chột dạ, nó bình tĩnh ngay. Ai bơm em? Lê Hồng mỉm cười, dặn trước cậu thế. Để đời nó bơm dễ tiêu ma cuộc đời. Anh đã bị đời bơm, bay bổng lên trời rồi vỡ tan thành lý tưởng. Anh cũng đã bị đời cho ăn thịt thỏ nữa. Chúng nó hứa giúp mình cái này cái nọ. Suốt cuộc cậu thấy anh là được gì? Anh được cái sự nghiệp du đãng hôm nay. Men rượu đã ngấm vào tim phổi Lê Hồng, nên Lê Hồng thao thao. Bị đời thả diều mình rồi cắt dây, bị đời cho mình ăn thịt thỏ, cậu sẽ chết nửa cõi lòng. Một nửa cõi lòng còn sống, cậu bất mãn, muốn nổi loạn. Cậu chỉ còn cách làm du đãng. Trần Long hỏi, đấy là lý do à? Lê Hồng đáp, lý do phụ cả. Cho tới hôm nay anh cũng chưa hiểu cái nguyên nhân nào đưa đẩy anh vào con đường du đãng. Là du đãng chẳng sướng gì. Anh sợ cậu dính vào chuyện này, nó sẽ dùng thế lực của nó quật mạnh lại cậu. Cậu sẽ rụ tù. Long đất à? Ở tù ra cậu thành người rừng ngay. Cậu bị nút chung với toàn bọn đầu trâu mặt ngựa. Chúng đã dạy cậu nên người. Ngục tù có hai con đường, một lên thương đường và một xuống địa ngục. Nếu cậu đủ nhất chung với các nhà cách mạng, với những nhà trí thức, cậu sẽ lên thiên đường. Nhưng bị nhốt chung với bọn sát nhân, bọn hãm hiếp đàn bà con gái, bọn du thực, trừ khi cậu là thánh chứ là người, anh cam đoan cậu sẽ xuống địa ngục. Anh không muốn cậu xuống địa ngục. Anh thương cậu, thương cậu như thương một hình ảnh lằn lằn của anh trong những năm xưa, cậu hiểu không? Trần Long chớp mắt thật mau. Em hiểu, em hiểu. Lê Hồng nói tiếp. Thương cậu anh sẽ chiều cậu. Anh cho bọn các ké tát tay thằng thầy của cậu mấy cái trước mặt cậu, trước mặt bạn bè cậu. Chắc cậu bằng lòng chứ? Em muốn chính tay em bóp nó. Lê Hồng cười bắn cả đồ ăn ra. Cậu còn trẻ con thật. Anh bày cho cậu trò này tuyệt diệu nhất. Cậu sẽ sắm vai anh hùng và thằng thầy của cậu sẽ ân hận tới già. Làm cho nó ân hận là cách rửa nhục thâm thúy. Anh nói đi. Bọn các ké đánh nó, cậu nhào vào bênh. Anh dàn cảnh để cho bọn các ké chạy hết. Thế Trần Long không vừa lòng. Lê Hồng nhún vai. Du đãng mà bắt được con gái nhà lành làm người yêu cũng nhờ trò này đó. Khi người hiệp sĩ đuổi bọn du đãng chạy dài, hắn ta có quyền gần gũi người đẹp một cách có chính nghĩa. Người đẹp sẽ cảm ơn nó. Nó gần người đẹp tán tỉnh mấy hồi. Chỉ trừ mấy thằng ngu thì không đáng kể, chứ gần người đẹp mà tán tỉnh được, hoặc chóng hoặc lâu. Trần Long cố nài nỉ. Anh cho em được cái vinh dự hạ nó trước mặt bạn bè em. Rồi cậu vào tù. Vâng. Rồi cậu bước xuống địa ngục. Vâng. Bước xuống địa ngục như anh. Lê Hồng đập nhẹ tay trên mặt bàn. Thôi đành để phụ lòng cậu vậy. Anh không hứa giúp cậu vụ này đâu. Cậu thích làm thì cứ làm. Nhớ rằng khi cái còng số 9 khóa tay mình lại, khi chiếc xe buýt bùng chở mình từ nhà tù ra tòa án, kể từ lúc đó mình không còn tương lai, không còn được nghĩ đến tương lai nữa. Trần Long gật gù. Tương lai hả anh? Danh từ ấy mơ hồ lắm. Nó cũng mơ hồ như hiện tại, như dĩ vãng của chúng ta. Được, anh không giúp thì em nhờ người khác. Phòng tạm giữ đã dạy em khỏe ra, bị sỉ nhục phải rửa nhục ngay. Thôi em về. Và nó móc chiếc bật lửa Zippo đặt lên bàn. Em trả lại anh đó. Nó lầm lũi bước ra. Lê Hồng không thèm nhúc nhích. Tên trùm du đãng trông theo, đôi mắt nó ngập đầy niềm thương hại. Lê Hồng gọi bồi tính tiền. Nó bỏ ngân đình sang một tiệm khiêu vũ bên chợ lớn tìm Sơn Tay Voi, vì nó biết chắc Sơn Tay Voi thường trực ở đây để giữ an ninh cho tiệm, ăn lương tháng. Lê Hồng giao nhiệm vụ mới cho Sơn Tay Voi là trông chừng mọi hành động của Trần Long. Sơn Tay Voi và đàn em của nó điều tra giờ giấc dạy học, về nhà, đi chơi của giáo sư Danh. Nó biết thế nào Trần Long cũng hạ giáo sư Danh ở ngay trong lớp học. Quả nhiên Trần Long rửa nhục ngay tại chỗ nó bị bêu nhục. Giờ dạy của giáo sư Danh, nó vào lớp trễ. Nó ngạo nghễ như một thứ trong Blackboard Jumler. Nó ra lệnh khép các cửa sổ lại. Đám bạn thân của nó sốt sắng nghe lời ngay. Cả lớp căm giáo sư Danh, vui sướng chờ hình phạt mà người anh hùng của chúng nó sắp trừng trị kẻ thù tinh thần của chúng nó. Trần Long đóng cửa ra vào, khóa trái và thủ chìa khóa trong túi. Nó bật Diêm lên, xách mé hỏi giáo sư Danh: "Ông biết chuyện gì sắp xảy ra chưa?" Giáo sư Danh ngồi bất động trên ghế, tay chân run lẩy bẩy. Trần Long nhếch mép cười: "Tôi chỉ xin ông đối xử với chúng tôi cho đúng tư cách ông thầy đối với học trò. Thế mà ông thù học trò của ông. Ông đưa tôi ra hội đồng kỷ luật đã đủ cho tôi nhục nhã rồi, nhưng ông vẫn chưa bằng lòng. Ông làm cho bác sĩ Tuyến, ông nhờ cảnh sát bắt tôi, giam tôi mấy ngày trong phòng tạm giữ. Như công tố viện buộc tội bị can." Trần Long chững chạc lên án giáo sư Danh bằng những giọng nói đay nghiến. Giáo sư Danh mím môi: "Mày sẽ hối hận." Trần Long rít qua khẽ răng: "Tao không hối hận đâu. Nếu mày hiểu phòng tạm giữ có những con rán chui từ cầu tiêu lên mò mẫm thân thể tao, mặt mũi tao. Nếu mày hiểu phòng tạm giữ có bốn bức tường nham nhở máu và đầy rẫy những nét căm thù. Nếu mày hiểu một đứa con ngoan ngoãn, một đứa học trò chăm chỉ đứng đắn như tao bị trùi phòng giữa cầu tiêu, bị giam chung với du đãng, ăn cắp, lưu manh, đầu đường xó chợ, mày sẽ thấy tao không còn một chút gì ân hận khi đối xử với mày." Lớp học im phăng phắc. Trần Long tiếp tục buộc tội: "Mày đừng chối cãi vô ích. Cảnh sát đã cho tao biết âm mưu của mày. Nếu tao là thằng phá hoại chế độ thì hôm nay tao đang nằm trong xó tối của phòng tra tấn của tên mật vụ Nguyễn Thiện Giang. Nhưng tao chưa tới số, mày nghe chưa? Trời còn nương tao nên không những tao được tự do mà còn biết rõ âm mưu đê tiện của mày." Giáo sư Danh vùng dậy: "Mày sẽ giữ tù con ạ." Trần Long tiến gần chỗ giáo sư Danh: "Tao đã ở tù, đã thấm thía rồi, tao không còn sợ nữa." Nó hướng mặt về phía bạn bè: "Nó nhận tội, nó xúi cảnh sát nhốt tôi, anh em biết rồi đấy nhé." Cả lớp vẫn im phăng phắc. Trần Long dọa: "Anh em tao vây mày rồi, đừng thằng nào ho é phản thùng ăn điểm nhé." Nói xong nó rút nhanh chiếc dây lưng ra khóa đồng, cởi nút sẵn ra. Nó quặn hai vòng vào tay, quất đầu khóa xuống mặt giáo sư tới tấp. Chưa có cảnh học trò nào đánh giáo sư ngoạn mục bằng cảnh này. Thầy không kêu cứu, chỉ giơ tay đỡ đòn. Học trò quất thầy không chút xót thương. Nó quất liên tiếp, quất say sưa như kẻ say đòn thủ, đến nỗi mặt mày đầu tóc giáo sư Danh bê bết máu. Ông ta đau quá nằm gục đầu xuống bàn, hết chống đỡ. Trần Long xỏ dây thắt lưng vào quần, nó bước gần thêm lật mặt giáo sư Danh lên. Nó gỡ ống tay áo sơ mi ngắn tay, lấy ra một lưỡi dao cạo râu: "Tao đã hứa giặt mặt mày ạ." Trần Long vừa định giặt một vết trên trán giáo sư Danh, bỗng có tiếng nói: "Đủ rồi." Nó chồn tay nhìn xuống. Thằng bạn nó đã đứng dậy: "Mày chồn đi, đủ rồi, đủ thế thảm rồi, đủ đau lòng rồi." Trần Long hỏi: "Đau lòng ai?" "Đau lòng tao, đau lòng chung cho mọi người." Trần Long lắc đầu: "Chưa đủ, tao đau hơn mọi người." Thằng bạn nó nghiến răng: "Mày chỉ là hạt cát. Giáo sư mình cũng là hạt cát, nhưng hạt cát đó được xã hội lựa chọn. Mày đã làm quá, tưởng mày cảnh cáo sơ thôi, cả lớp nó hèn để mày sỉ nhục giáo sư. Chúng nó a dua toa dập với mày, bốc mày quá đáng, đưa mày vào con đường tội lỗi. Tao cũng hèn, nhưng giờ tao không hèn nữa. Lương tâm tao bắt tao phải không được hèn. Mày cút đi, nếu mày muốn giật mặt thầy Dân hãy bước qua xác tao." Tất cả nhìn thằng học trò vừa nói, tên nó là Thiện. Nó không thân với Long, song cũng không hề chống đối Long trước đây. Trần Long bĩu bôi: "Thầy bỏ tù trò có đê tiện không? Thầy có lỗi, nhưng bổn phận học trò không được phép trả thù thầy bằng võ lực. Nếu mày cao thượng, mày hãy đưa thầy ra khỏi vòng đê tiện của thầy. Mày học hỏi thầy chẳng nhiều thì ít, mày đã mang ơn thầy rồi. Dẫu thầy có gây oan nghiệp cho mày, tao tưởng cũng là hòa. Mày không nợ nần gì thầy nữa, vậy là đủ. Tại sao mày còn trả thù?" Trần Long nhún vai: "Sao mày không nói từ lúc đầu?" Thiện hơi cúi đầu, rồi nó ngẩng cao nhìn thẳng vào mặt Trần Long: "Lúc nãy tao hẹn." Trần Long cười mỉa mai: "Giờ mày làm anh hùng." "Tao không làm anh hùng gì cả. Tao biết có vài đứa xúi bậy mày, tao thương mày lắm. Thôi đủ rồi, chuồn đi." Trần Long cương quyết: "Tao không chuồn." Thiện móc con dao nhíp bẻ mũi ra cắm xuống bàn: "Thì tao sẽ đâm nát người mày." Nó quát lớn: "Thằng nào dám chống tao không?" Không đứa nào dám tỏ thái độ. Bất thần hai thằng khác đứng dậy cùng một lúc: "Tao về phe mày, tao về phe mày." Rồi nhiều thằng khác đứng lên, cả những thằng bạn xúi Trần Long rửa nhục cũng đứng lên. Trần Long gật gù: "Tao chuẩn vậy." Thiện rút con dao khỏi mặt bàn, lăm lăm trong tay. Nó rời chỗ. Giờ thì muộn rồi, cả lớp đã chống mày, tao không cho mày chuồn nữa. Chúng tao bắt mày nộp cho ban giám đốc. Mày đứng vào góc kia, chỗ gần bảng đen đó. Trần Long ngoan ngoãn nghe lời. Thiện gấp lưỡi dao lại, đút vào túi quần. Nó bước lên bục, rút khăn thấm máu cho giáo sư Danh. Có ly nước đá trên bàn, nó đổ lên mặt giáo sư. Giáo sư Danh tỉnh dậy, mở mắt nhìn Thiện. Ông gượng gạo ngẩng đầu, nhăn nhó hỏi: các anh chống tôi? Thiện dịu dàng: không, chúng em không chống thầy. Chỉ có thằng Long chống thầy thôi. Giáo sư hỏi lại: các anh không chống tôi? Thiện đáp: không, chúng em không chống thầy. Chúng em có lỗi nhiều với thầy lắm. Chúng em đã để thằng Long sỉ nhục thầy. Giáo sư Danh ứa nước mắt: tưởng các anh chống tôi, các anh không chống tôi là tôi vui sướng lắm rồi. Các anh đừng ân hận gì cả. Tôi xứng đáng bị thằng Long xử sự thế này lắm. Đã có nhiều học sinh bu quanh giáo sư Danh. Thiện hỏi: thầy khát nước không?
Tôi không khát. Các anh cho tôi uống nước rồi.
Thầy có đau không?
Không, tôi không đau. Các anh đã thoa thuốc lên vết thương của tôi.
Ông nhìn đám học sinh: thằng Long đâu?
Thiện trả lời: thưa thầy, nó đang đứng sau bảng đen. Chúng em định nộp nó cho ban giám đốc.
Giáo sư Danh xua tay: các anh bảo nó về đi. Bảo nó mai tiếp tục đi học. Tôi không thổ nó đâu. Cái chuyện này là tai nạn của tôi. Ai hỏi, bảo tôi té xe nhé.
Dạ.
Thiện nói lớn: Long, thầy tha cho mày về đấy. Thầy bảo mai cứ đến lớp. Thầy bỏ qua chuyện này, mày về đi thôi. Như một cái máy, Trần Long bước ra cửa. Nó móc chìa khóa tra vào ổ, mở khóa và lách cửa đi ra. Nó đến chỗ dựng xe, dắt xe trèo lên và phóng nhanh như một kẻ điên khùng. Hôm đó nó không về nhà, và chẳng bao giờ nó về nhà nữa. Nó tìm Lê Hùng, năn nỉ với Lê Hùng cho nó nương tựa. Lê Hùng không trách móc gì Trần Long cả. Nó chỉ nói một câu với Long Đất: em thấy chưa, em không nghe anh là hỏng đời em. Từ đó giang hồ có thêm Long Đất. Nó ở bên Lê Hùng không có tài đấm đá, nhưng nó có cái tài cư xử với anh em. Bọn đàn em Lê Hùng mến Long Đất lắm. Nó đã xin tha chết cho nhiều đứa phạm luật giang hồ. Lê Hùng bắt Long đi học. Nó bảo bây giờ học hết nổi, nó học thêm tiếng Anh thôi. Lê Hùng dùng nó vào việc ngoại giao. Những ngày sống với Lê Hùng, Long Đất không hề gây một tội ác nào. Lê Hùng thở hắt ra: thế mà chú ấy chết oan nghiệt quá. Anh hối hận đã không dùng uy quyền của anh để bắt chú ấy đừng sỉ nhục thằng giáo sư Danh. Nó đưa tay quẹt nước mắt: vĩnh biệt chú nhé, Trần Long. Nó ngồi dậy, lôi cái ảnh trong bóp ra, rồi bật lửa châm đốt. Đốm lửa thiêu hình ảnh của một người tuổi trẻ. Lê Hồng lẩm bẩm: vậy đó, có nhiều cái chết thật khó mà giải nghĩa. Rồi nó lại nằm xuống dục bích thảo. Thôi ngủ đi em.
Xót thương đời mình. Từng đêm báo cáo chôn vùi. Phù lên hồn xanh sao kiếp bụi đời. Ngày tàn theo thời gian tìm lại trong tình yêu. Cháy trong hồn còn lại cho hành trang bàn tay trắng đi về đâu.